This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thính giả, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 71 độ ở tại thành phố Garden Grove của miền Nam California. Thưa quý vị, bầu trời ở trên cao rất là rực rỡ nắng cũng như là một ít mây. Và thưa quý vị, cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 81 cho đến 85 độ, thấp về đêm là 64-65 độ. Ngày mai thứ Bảy thì thời tiết sẽ rực rỡ, nắng vàng như ngày hôm nay, cao nhất cũng ở vào khoảng 80-82 độ. Nhưng Chủ nhật thì nhiệt độ sẽ hạ xuống còn khoảng 72 cho đến 75 độ là cao nhất, với có thể là cơ hội mưa lên đến 25%. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung.
Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Hiện tại Dallas bên ngoài đang là 71 độ và bầu trời nắng đẹp rực rỡ. Trong ngày hôm nay và thậm chí những ngày cuối tuần nữa vẫn là khô ráo và không có mưa. Ngày hôm nay cao nhất là 82 và thấp nhất là 55. Trong những ngày cuối tuần thì khí hậu cũng khá là chan hòa và vẫn không có thay đổi nhiều lắm, với cao nhất ở cuối tuần đó là 82 và thấp nhất là khoảng 58. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Và bên Houston thì từ bây giờ đến cuối tuần, bước sang tới ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, trời cũng rất là đẹp, không hề có mưa, trời xanh cao và nắng, nhiệt độ thì rất là tốt, cao chỉ có 81 và thấp là 60, có những đêm buổi tối xuống thấp tới khoảng 56, và đó là thời tiết của cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Afghanistan, thưa quý khán giả. Một phi cơ vận tải quân sự C-130 của Hoa Kỳ đã bị rớt tại phi trường Jalalabad thuộc miền đông của Afghanistan, làm cho 11 người thiệt mạng. Tai nạn xảy ra ngay sau nửa đêm vào hôm thứ Sáu giờ địa phương. Nguyên nhân của tai nạn đang được điều tra. Các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ tại phi trường Bagram của Afghanistan nói rằng phi hành đoàn gồm 6 quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong vụ rớt máy bay này. Bản tin hôm nay cũng cho biết là có 5 thường dân làm việc theo hợp đồng cho sứ mạng huấn luyện của NATO mang tên là sứ mạng quyết chí cũng đã bị thiệt mạng trong tai nạn này. Phe Taliban tuyên bố là đã bắn hạ một máy bay. Tuy nhiên, thiếu tá không quân Hoa Kỳ Tony Whitman đã bác bỏ lời rêu rao đó, nói rằng ông có thể nói một cách tự tin rằng một cuộc tấn công của địch không góp phần gây ra tai nạn này. Chiếc máy bay Hercules C-130 là một máy bay vận tải 4 động cơ cho công ty Lockheed Martin chế tạo. Theo NATO thì hiện có khoảng 1.000 binh sĩ liên minh ở miền đông của Afghanistan, kể cả các binh sĩ Hoa Kỳ và Ba Lan. Ngoài ra thì ước lượng còn có khoảng 40.000 binh sĩ Afghanistan. Xin được mời Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo thì lại liên quan đến châu Á. Cho biết là vừa qua thì Trung Quốc đã tuyên bố rằng là nước thứ ba không được quyền thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 khẳng định rằng là Bắc Kinh có chủ quyền không tranh cãi tại Trường Sa và các vùng biển lân cận, cũng như là chủ quyền và quyền tài phán đối với phần đáy biển và tầng đất liên quan. Trung Quốc cũng đồng thời phản đối bất kỳ những hoạt động thăm dò dầu khí của quốc gia hay là tập đoàn nào trong các vùng biển thuộc quyền tài phán Trung Quốc mà không được phép của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng nói rằng các cơ chế hiện hành đang vận hành rất tốt để mà kiềm chế những tranh chấp, và Trung Quốc cũng sẽ không cho phép các nước bên ngoài khu vực can thiệp vào chuyện Biển Đông. Trung Quốc cũng rất là buồn cười khi mà khẳng định rằng Bắc Kinh đang theo đuổi 5 nguyên tắc. Đó là 5 kiên trì, bao gồm kiên trì duy trì hòa bình ổn định Biển Đông, kiên trì giải quyết tranh chấp với các nước liên quan, kiên trì dựa trên hệ thống luật lệ để kiểm soát tranh chấp, kiên trì gìn giữ tự do hàng không, hàng hải Biển Đông và cuối cùng đó là kiên trì thực hiện chính sách cùng thắng lợi thông qua hợp tác. Và phản hồi này của Trung Quốc được đưa ra sau khi Hoa Kỳ, Nhật Bản cùng với Ấn Độ vào ngày 30 tháng 9 vừa qua đã nhấn mạnh rằng cần giải quyết tranh chấp theo luật quốc tế và tuyên bố là tăng cường hợp tác để bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực. Minh Nhung mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, về tình hình ở Syria thì ngày hôm nay tại Paris, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống François Hollande đã gặp nhau vào khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Và cuộc họp này thì cả hai đều bàn về những vấn đề, trước hết là vấn đề Syria, và để chuẩn bị cho bàn về vấn đề Ukraine cùng với Tổng thống của Ukraine và Thủ tướng Đức vào ngày mai. Ba trường hợp, ba điều kiện mà Pháp đã đưa ra để đòi hỏi sự hợp tác với Nga. Thứ nhất là chỉ được tấn công vào các mục tiêu là nhà nước Hồi giáo, tức là IS, vào nhóm Al-Qaeda mà thôi, không được tấn công vào các vị trí của những phe đối lập khác, và đồng thời bảo đảm sự an toàn của những người thường dân. Và cuối cùng là về vấn đề chính trị thì có một cuộc bàn giao chuyển tiếp quyền lực từ ông Assad, là người mà phía bên Nga luôn luôn ủng hộ. Trước khi vào cuộc họp thì hai vị này, ông Putin và ông Hollande, đều có những cái gương mặt rất là nghiêm nghị, không có cười một cách thân thiện, chứng tỏ rằng tình hình rất là căng thẳng giữa các vị lãnh đạo Nga và các vị lãnh đạo của Tây Phương. Về phần chiến sự thì ngày hôm nay phi cơ của Nga tiếp tục đánh bom vào những vị trí của các phe đối lập và CIA đã huấn luyện, và lại không có đánh vào các mục tiêu của nhóm IS. Và những nhân chứng ở trên mặt đất đã cho thấy rằng như vậy là Nga đã có vẻ cố tình giúp ông Assad để loại trừ các phe đối lập thân với lại Tây Phương, thay vì Nga đã nói là giúp ông Assad để mà chống lại nhóm IS hiện tại đã chiếm được một phần đất của Syria. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Một bản tin liên quan đến Philippines cho biết là sáng sớm ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Muhige và hiện đang ở trên đảo Luzon của Philippines với sức gió, thưa quý vị, tối đa là 75 cây số một giờ, tức là khoảng 46.6 dặm một giờ, tương đương với cấp 8. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết là hôm nay bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ mỗi giờ khoảng 20 cây số và có khả năng mạnh thêm khi mà tiến vào Biển Đông. Đến 4 giờ sáng thứ Bảy thì tâm bão chỉ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 cây số về phía đông đông bắc, tăng một cấp thành là cấp 9. Dự báo xa trong 2 ngày tới là bão sẽ thẳng hướng tây tây bắc, tiến đến đảo Hải Nam, Trung Quốc và ảnh hưởng đến đất liền tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Dự báo của các đài quốc tế như Hải quân Hoa Kỳ, Hồng Kông, TSR của Đại học London, tức là Anh Quốc, cũng chung nhận định với cơ quan khí tượng Việt Nam. Muhige là cơn bão thứ tư vào Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay. Trước đó ngày 14 tháng 9 vừa qua, bão Vanco đã đổ bộ vào đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam với sức gió cấp 8, làm cho khoảng 10 tàu đánh cá bị đánh chìm. Mưa lũ sau bão đã làm hàng chục người chết và gây nhiều thiệt hại về thủy sản cho người dân. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Và bản tin tiếp theo liên quan đến châu Á cho biết là Bình Nhưỡng đã kêu gọi hiệp định hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Vào ngày 1 tháng 10 là ngày hôm qua thì tại Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên tuyên bố là muốn ký một hiệp định hòa bình khẩn cấp để chấm dứt nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó thì Hoa Kỳ khẳng định là sẵn sàng đối thoại với Bắc Hàn với điều kiện là phải đưa các vấn đề hạt nhân và nhân quyền vào đàm phán. Hoa Kỳ trước đây cũng đã nhiều lần nhắc lại rằng là Bắc Triều Tiên phải chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân rất nguy hiểm, đe dọa an ninh khu vực và cam kết sẽ bảo vệ đồng minh Hàn Quốc trước các đe dọa của Bắc Triều Tiên. Và mới cũng ngày hôm qua thôi thì Tổng thống Park Geun-hye của Hàn Quốc cũng đã kêu gọi miền Bắc ngưng các cái vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa. Trong bối cảnh trước cái dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động cầm quyền ở Bắc Triều Tiên và có khả năng là Bình Nhưỡng sẽ cho phóng thử tên lửa sau khi mà cơ sở hạt nhân Yongbyon tiếp tục hoạt động. Và nếu đúng là như vậy đó thì theo một số nhà quan sát cho rằng là căng thẳng sẽ lại tăng cao, và như vậy thì các cuộc đoàn tụ gia đình giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên được dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 10 sắp tới sẽ bị Bình Nhưỡng hủy bỏ. Nhưng mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ các lực lượng quan sát về chiến trường ở bên Ukraine cho biết rằng họ đã khám phá ra Nga đã trao cho phe thân Nga tại miền đông Ukraine một hệ thống vũ khí mới Đây là một loại đầu đạn mà khi bắn tới mục tiêu thì sẽ đổ những chất lỏng rất là dễ cháy và sau đó sẽ đốt, và chỉ cần một đầu đạn này thôi cũng có thể làm thiêu hủy rất là nhiều những block của cả một thành phố và sẽ gây thiệt hại rất là nhiều cho nhân mạng cũng như là tài sản. Tên là Buratino, đây là một hệ thống vũ khí mới mà Nga chỉ có xuất cảng sang bên Iraq cũng như là Afghanistan mà thôi. Và như vậy, theo các nhà phân tích quân sự của NATO cho rằng là Nga vẫn còn chú trọng đến các tình hình ở bên Ukraine, mặc dù bây giờ thì Nga đã chuyển hướng sang bên Syria bằng cách đánh bom những mục tiêu của những nhóm đối lập. Và trong cái cuộc họp ngày hôm nay thì mặc dù Tổng thống Pháp không có nói tới bản tin này, bởi vì bản tin này đã được đưa ra sau khi mà các vị Tổng thống đã vào phòng họp. Tuy nhiên, phía bên quân sự của NATO thì cho rằng đây là một loại vũ khí tiêu hủy, tiêu hại rất là nhiều và như vậy đáng lẽ không có nên được sử dụng ở Ukraine. Mà nếu mà được sử dụng thì chắc chắn là sự thương vong cho thường dân cũng không phải là ít. Phía Nga thì vẫn hoàn toàn phủ nhận bất cứ một cái sự trợ giúp về quân sự nào cho phe thân Nga ở bên Ukraine. Nhưng mà những bằng cớ từ chụp từ trên không ảnh cũng như là từ các gián điệp của NATO ở dưới mặt đất đã cho thấy Nga càng ngày càng chuyển sang những vũ khí tối tân hơn như là loại này. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Chào các cư dân Arlington và các vùng lân cận. Văn phòng cảnh sát Arlington xin mời toàn thể quý vị tham dự buổi du ngoạn ban đêm National Night Out vào thứ ba ngày 6 tháng 10. Mỗi năm, dân chúng khắp vùng sẽ thắp sáng đèn trước cửa và làm những bữa tiệc nho nhỏ, nấu ăn ngoài trời trong khu vực mình ở. Có cả trò chơi rất thú vị. Chúng ta muốn những người hàng xóm trở nên thân thiện với nhau hơn và cùng chia sẻ tin tức cần thiết để ngăn ngừa tội ác và trộm cướp. Đêm du ngoạn National Night Out là lúc chúng ta sát cánh bên nhau trong một làng xóm yên bình. Hãy bước ra khỏi nhà cùng chung vui với National Night Out tại những bữa tiệc nhỏ trong khu vực hàng xóm của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website arlingtonpd.org. Hẹn gặp mọi người vào ngày 6 tháng 10.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Forbes Telegram bầu chọn là the best Vietnamese restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo: phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The best Vietnamese restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, cái hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này,
mua một bịch gạo con rồng sẽ được tặng 4 gói mì cà ri, sườn heo tươi 1 đồng 89 cent một pound, bò bắp 3 đồng 99 cent một pound, cá điều hồng 2 đồng 49 cent một pound, dừa tươi 99 cent một trái, trái honeydew 59 cent một trái, nước cốt dừa 99 cent một lon, súp gà 59 cent một lon, bí đao 2 pound 99 cent, cải ngọt 2 pound 99 cent, xà lách xanh 2 bó 99 cent.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ, điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185, xin kính mời.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt, quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt, phần ưu, cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Thân mình hân hoan xin kính chào tất cả quý ông bà cô bác, cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác may mắn liền liền kiếm thiệt nhiều tiền để mua hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có $150 mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim từ phim Mỹ cho tới phim Tàu, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Thân mình sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị, nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại của thân mình là 214-228-3999, 214-228-3999. Họp xem phim online nhanh nhất hiện nay giá chỉ có $150. Thơm mì trân trọng kính mời.
Thu Vàng là chủ đề của đại nhạc hội và tiệc tại giáo xứ Thánh Tâm Carrollton được diễn ra tối thứ bảy ngày 17 tháng 10 lúc 7 giờ tối nhằm gây quỹ cho giáo xứ Thánh Tâm, với sự tham gia của các ca sĩ Đan Nguyên, Minh Tuyết, Sĩ Đan, Như Loan, Hồ Đắc Tâm, Ngọc Anh Vi, Nguyễn Quỳnh, MC Trường Sơn, Giáng Ngọc, ban nhạc The Hit. Kính mời quý vị đến ủng hộ. Giá vé 750 đồng một bàn, gồm 7 món ăn. Bàn VIP 1.000 đồng, bàn bảo trợ 2.000 đồng. Mọi chi tiết xin gọi Hà Trần 972-679-8723 hoặc Long Trần 469-682-7611. Chương trình có phần bán vé số và bốc thăm trúng 5 giải thưởng. Giải nhất 1 xe Toyota Camry 2015. Giáo xứ Thánh Tâm Carrollton xin trân trọng kính mời.
Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân.
À, tôi tên là Mai Hương, chị Mark Samuel ở thành phố Revenue Mall, rất là friendly mà rất là good. Mình mua cái Rolex ở đó, nó có guarantee nhiều thứ lắm mà rất là vui vẻ. Cái service của tiệm này rất là tốt, có chuyện chi mà cần phải sửa hay là có chuyện gì là mình chỉ cần đem tới thôi.
Nhận đến hôm đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hộp xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
iSyntech có gì lạ? iSyntech có gì lạ?
Mua 1.000 đồng tặng 500, mua 1.000 đồng tặng 500.
Vâng, đúng vậy. Quý khách mua dàn máy karaoke, massage chair, sauna, nệm, sofa, tủ rượu, bàn ăn, giường ngủ, spa chair trị giá 1.000 sẽ được tặng lại 500.
Vâng, xin nhắc lại quý khách mua một dàn máy karaoke, massage chair, sauna, nệm, sofa, tủ rượu, bàn ăn, giường ngủ, spa chair trị giá 1.000 sẽ được tặng lại 500.
iSyntech chi nhánh Dallas cạnh Cali Saigon Mall, điện thoại 214-703-5400. iSyntech xin trân trọng kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến tiểu bang Oregon của Hoa Kỳ cho biết là Tổng thống Barack Obama đã rất tức giận yêu cầu người dân Mỹ hãy hối thúc Quốc hội thông qua luật kiểm soát súng hợp lẽ thường sau khi một tay súng đã bắn chết 10 người và làm bị thương 7 người sau khi lớp học bắt đầu vào sáng thứ Năm ngày hôm qua tại trường cao đẳng cộng đồng Umpqua ở thành phố Roseburg, tiểu bang Oregon. Tổng thống Obama đã xuất hiện trên truyền hình với vẻ mặt ảm đạm chỉ vài tiếng đồng hồ sau vụ nổ súng để nhắc nhở đất nước rằng đa số người Mỹ, trong đó có cả những người sở hữu súng, tuân thủ luật pháp, muốn có luật kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn. Ông cho biết người Mỹ đã trở nên trơ trơ đối với điều đã trở thành chuyện thường ở Hoa Kỳ. Một vụ xả súng hàng loạt tiếp theo là phát biểu của Tòa Bạch Ốc và phản ứng của những người chống đối việc kiểm soát súng chặt hơn. Tổng thống Obama nói lập luận cho rằng thêm nhiều súng sẽ làm cho mọi người an toàn hơn là điều hết sức nực cười. Ông kêu gọi cử tri hãy nhớ những người nào ủng hộ và những người nào chống đối luật kiểm soát súng trong cuộc bầu cử vào năm sau. Chi tiết về vụ nổ súng tại trường cao đẳng cộng đồng hôm qua ở thành phố Roseburg, tiểu bang Oregon, thuộc bờ Tây Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vẫn chưa rõ ràng, bao gồm con số nạn nhân chính xác. Nhưng John Henlin, là cảnh sát trưởng quận hạt Douglas, khẳng định là tay súng đã bị hạ sát trong lúc đấu súng với cảnh sát. Ông Henlin cho biết thêm là tay súng ở trong độ tuổi 18-20 đã nổ súng trong một lớp học và cảnh sát ngay lập tức phản ứng sau cuộc gọi điện thoại khẩn cấp. Cảnh sát cho biết là tất cả các cơ quan thi hành luật pháp địa phương bao gồm FBI đang tham gia vào cuộc điều tra này. Nhà chức trách tin rằng tay súng quen thuộc với trường học và tòa nhà. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, trong khi đó liên quan đến cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm sau thì giữa ông Jeb Bush và Donald Trump lại có một cái cuộc đấu khẩu về việc nhận dân tị nạn Syria. Thưa quý vị, tại hội thảo cộng đồng ở tiểu bang New Hampshire thì hai ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã đấu khẩu về cách giải quyết khủng hoảng người tị nạn Syria và cả một số vấn đề khác. Cựu thống đốc Jeb Bush và tỷ phú Donald Trump đã bất đồng gay gắt trong cái định hướng tiếp nhận hay không dân tị nạn. Ông Bush nói rằng hỗ trợ người tị nạn là một bổn phận, trong khi ông Donald Trump thì lại nói rằng có thể là sẽ có ISIS trà trộn trong dòng người tị nạn này. Và nếu như ông thắng cử thì sẽ trả về bản quán tất cả di dân Syria mà Hoa Kỳ tiếp nhận. Và ông nhấn mạnh rằng nếu tôi thắng, họ sẽ phải trở về. Được biết chính sách di trú là một trung tâm trong chiến dịch tranh cử của tỷ phú Địa Ốc và ông đã nặng lời đã kích di dân Mexico rằng di dân bất hợp pháp từ Mexico đã đem vào nước Mỹ là ma túy, tội ác và gồm cả một số người là quân hiếp dâm nữa. Được biết, từ ngày khủng hoảng Syria bùng nổ hơn 4 năm trước thì đã có khoảng 1.500 người Syria đã được tái định cư tại Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiếp nhận 85.000 người trong năm tới và trong năm 2017 thì sẽ tiếp nhận thêm 100.000 người nữa. Minh Nhung mời chú Hy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Nhà khí tượng quốc gia cho biết rằng cơn bão cấp 4 Joaquin đã đánh vào vùng quần đảo Bahamas cho bước sang ngày thứ hai với gió lớn và sóng biển rất là cao. Tuy nhiên, cơn bão này sẽ chuyển hướng và sẽ không có đánh vào cái vùng bờ biển phía đông Hoa Kỳ như là đã được dự đoán trước đây, như là tại các vùng thuộc hai tiểu bang Carolina cũng như là New York và New Jersey. Nhưng mà những vùng này vẫn có thể bị lụt hoặc là bị gió mạnh. Và các vị thống đốc của các tiểu bang New Jersey, Virginia, hai tiểu bang Carolina và Maryland cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh cho tất cả các cơ quan cứu trợ của chính phủ phải sẵn sàng, cũng như là việc sẽ có thể phải điều động lực lượng vệ binh quốc gia để mà giúp những người dân bị tai nạn trong bão này nếu mà bão này chuyển hướng và đi vào phía Hoa Kỳ. Hiện tại thì bão này bây giờ đang còn vào khoảng 50 km tại hòn đảo Salvador trên vùng quần đảo Bahamas ở biển Caribbean với sức gió lên đến 130 dặm một giờ, tức là vào khoảng 215 cây số một giờ. Nhưng mà bão này cũng di chuyển khá chậm về hướng tây bắc, chỉ có độ khoảng với tốc độ là 3 dặm một giờ mà thôi. Và như vậy ở tại Center, trung tâm của bão này thì gió mạnh hơn, lên tới vào khoảng 120 dặm một giờ. Và dĩ nhiên cái vùng của ảnh hưởng của bão này cũng khá rộng, lên tới 50 dặm đường kính, và như vậy thì cơn bão này có thể sẽ không có đánh thẳng vào các bờ biển Hoa Kỳ, nhưng mà từ Miami cho đến Virginia, tất cả các tiểu bang đều đã được chuẩn bị. Đó cũng là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị, chào anh Trọng Nghĩa và Minh Nhung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Và ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình Bình luận chiều thứ sáu.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, tin tức về thức ăn tẩm hóa chất chết người phát xuất từ Trung Cộng đưa sang Việt Nam nhiều đến độ khủng khiếp, ngày càng gia tăng chứ không hề thuyên giảm. Một vài thứ điển hình là các thứ trái cây như cam, đào, nho, táo. Thứ nào mua ở Trung Cộng cũng rẻ hơn nhiều vì đã hư thối, mốc hoặc là còn xanh. Những loại trái cây này được tái chế trong chậu trộn dung dịch hóa chất nguy hiểm. Những loại trái cây sau khi được ngâm trong đó thì trở nên màu sắc bóng rất đẹp, thơm, ngon, ngọt. Rồi với bàn tay phù phép của dân buôn tán tận lương tâm, họ biến các loại trái cây tàu này thành ra trái cây ta để lừa khách hàng. Trái cây đã thế, thức ăn lại còn khủng khiếp hơn. Từ những món ăn đắt tiền như vi cá, yến, bạo ngư, đến món ăn thường ngày như thịt gà, thịt heo, bò, tôm, cua, cá, đậu hũ, trứng đều được biến chế, trộn hóa chất, biến thịt thối, thịt vữa, gia súc bệnh, chết thành ra những món vàng lườm, thơm ngon. Ngoài việc tái chế biến, đồ ăn giả lan tràn từ những sợi ni lông làm thành bì tới những món thịt được chế biến từ giấy cạc tông. Loại giấy này được ngâm qua một lượt với dung dịch không hề biết tên, rồi được băm nhỏ và tẩm ướp các loại gia vị cùng với hương liệu thịt để chế biến thành những viên xá xíu hoặc là nhân bánh bao. Bìa cắt tông cũng được sử dụng để làm vuốt chà bông. Rồi nào là mực khô, mực tươi, trứng gà, trứng vịt được chế bằng ni lông để cả ngày cũng không hư. Trứng gà khi sắc lắc mỏng, xong bẻ ra bẻ vô không gãy, nướng lên có mùi nhựa cháy. Cả đến gạo cũng bị làm giả. Gạo giả đã được phát giác tại Sài Gòn và cả Hà Nội và một số thành phố quận như là Hoàng Mai, Thanh Trì, v.v. Loại gạo này là sản phẩm hỗn hợp của các chất nhựa dẻo, bột sắn, sản xuất theo phương pháp, công nghệ, cả trăm hạt như nhau và hầu hết có nguồn gốc từ Trung Cộng. Ngoài thức ăn, những sản phẩm xuất xứ từ Trung Cộng như loại giày dép nhựa, nguyên liệu chế dép là những loại tái chế biến từ các rác thải, ống chích thuốc, găng tay, những loại bịch chứa hóa chất từ các bệnh viện. Giày dép độc hại này đã được phát giác hơn một lần ở Việt Nam. Người dùng sau một thời gian ngắn, chất độc sẽ ngấm vào cơ thể làm cho chân người sử dụng bị lở loét. Mới đây, báo chí trong nước loan tin hàng dệt may của Trung Cộng có chứa hàm lượng formaldehyde là chất mà có nguy cơ gây ra ung thư cao hơn quá mức cho phép. Và còn vô số những loại hạt độc hại từ đồ chơi trẻ con, sữa cho em bé tới nữ trang, áo nịt ngực cho phụ nữ, các hàng điện tử tràn ngập thị trường Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra là chính cơ quan của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã biết được điều đó, nhưng tại sao lại không có một biện pháp nào ngăn chặn? Như vậy có nghĩa là nhà nước chấp nhận mang thức ăn tẩm hóa chất và những sản phẩm gây ung thư về nước để đầu độc đồng bào của mình chăng? Hỏi tức là trả lời. Quả đúng không sai. Đất nước Việt Nam được cầm đầu bởi những tên lãnh đạo bất nhân ác đức, chỉ lo vơ vét cho đầy túi tham và lúc nào cũng sợ mất quyền lực do tàu ban cho nên họ thờ ơ trước mạng sống của người dân. Rõ ràng Trung Cộng đã thấy rõ sự gian ác của những tên lãnh đạo nên một mặt họ tung hoành trên lĩnh vực kinh tế, họ lại cũng đã thăm dò được thái độ hèn nhát của những tên này trên Biển Đông. Nên sau những lần ngang nhiên xâm lấn hải phận Việt Nam, tấn công và cướp giết ngư dân Việt Nam, trong tuần qua sau khi Tập Cận Bình thăm Hoa Kỳ, họ tuyên bố nhất định bám biển. Chữ bám biển của họ có nghĩa là giết thêm ngư dân Việt Nam. Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam kêu gọi ngư dân cũng bám biển, tức là bảo ngư dân đi chết đi vì họ không hề có một kế hoạch nào để bảo vệ dân. Tội nghiệp cho dân Việt Nam, trên bộ dưới biển, đằng nào cũng chết vì tàu Cộng dưới sự tiếp tay của Việt Cộng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.